À, mình cũng thấy dẹp, mình thấy
thì đó, mới uống nắng là mình đã trồng đó, mình trồng từ cái giống của mình, từ cái tủy của mình ra mà. Anh thấy không, cái tánh chất của anh là con anh nó phải ở, phải không nhiều thì ít, nó phải có tánh chất của anh chứ, cái tánh chất thanh liêm của anh nó phải có. Anh thử đứa con nào tham không, đó là tánh chất của anh cấy rồi rồi, còn anh làm gì nữa. Bây giờ anh phải làm cái đạo đức, cái thương yêu vô cùng, để nó học cái thương yêu và nó thấy rõ bên ngoài và nó tự tránh. Của tánh chất thanh liêm mình trao nó rồi, hùng khí thanh liêm có rồi, ba cho con rồi, gia tài gắn trong xương tủy nó chứ không ở ngoài, không có gắn gì ở ngoài. Còn nếu anh là xảo trá, con anh nó phải xảo trá, anh không phải loại đó. Anh thấy không? Anh chọn con đường tu là duy nhất rồi, hạng nhất, vừa tâm linh vừa đời là hạng nhất ở thế gian, là một người từ phụ giáo hóa con bằng hành động chứ không có lời nói. Không có cái lý gì nó bắt bẻ mình được hết, mình đã giao trong xương trong tủy nó rồi mà. Nói nó thấy nó đi học ở trường, nó đi tới nhà bạn, có nhà nào mà được nhiều bạn bạn ngồi vậy không? Mà nhà ba thôi, thứ bảy chủ nhật đông, ngồi vậy đó. Nó nói đó, ngồi ngủ quá, con ngạc nhiên ngồi đất để làm gì? Chơi thì thương, ba tôi hiền, người ta thương, người ta chơi. Ở trong xã hội này anh tìm được mấy nhà? Xã hội này không có đâu. Tới với mắt đã phôn minh rồi vô một hai người, ba người là nhiều lắm. Đâu có vô ào ào trong nhà như nhà anh đó. Anh thấy mình có cái khác ở chỗ đó. Mình đi tới cái đại gia đình của nhân loại. Không phải là làm việc nhỏ đâu. Đừng tưởng làm việc này là việc nhỏ. Không phải việc, việc rất lớn. Mà những người nào có căn cơ, có đàng hoàng mới được chọn làm những cái chỗ này. Còn lôi thôi lường gạt là không có đâu. Nó tự nó tiêu à. Thiếu gì người cũng lập thiên đường mà lường gạt rồi không tiêu à. Không ai tin nữa. Tự nó vắng khách à. Cho tuổi vô vi là tự do. Tới đây đàng hoàng thì họ tới. Mà khó chịu hay là lừa gạt họ là tự nhiên họ đi. Không có một người tới. Thì mình nên xây dựng cái gì? Cái gì là căn bản khao khát của nhân loại? Của tâm linh. Mình đang xây dựng đấy. Tha thứ và thương yêu đấy. Mình đang xây dựng. Mà xây dựng từ trong gia đình mà ra. Cả nhà vui. Xã hội vui, thiên hạ vui. Mỗi kỷ niệm nó không bao giờ phai, không bao giờ mất. Kể như Việt Nam tới bây giờ, tôi làm mấy chục năm rồi. Tôi thấy buôn bán tôi cũng biết. Mánh lới gì tôi cũng biết. Nhưng mà rốt cuộc tôi thấy chỉ có cái tu mới thật sự đem lại sự yên vui cho tôi. Mà thương yêu tất cả mọi người. Và thật tâm đối đãi với mọi người. Và hy sinh thật sự. Có hồi trước mình buôn bán nói hy sinh nói dốc chứ có lời rồi. Không có lời ai buôn. Anh nghe không? Ở trong cái môi trường xảo trá rồi mình mới thấy cái thực chất nó tốt hơn. Cho nên có tu phải hành. Hành mới ảnh hưởng người ta. Còn không hành không ảnh hưởng. Tôi mỗi năm mà cứ ngu đần mà anh hỏi tôi trả lời không thông mà đố mà người ta nghe đâu. Anh phải hiểu chỗ đó. Giờ đâu mà thông? Nhờ sự thanh tịnh. Mà tự tu tự tiến phát triển chứ đâu có ai bắt buộc tôi phải ngồi dậy tu đâu. Phải đúng giờ tôi phải làm. Và tôi dấn thân, tôi hy sinh, tôi làm. Tôi mới có giờ phút này ngồi nói chuyện với tất cả mọi người. Cho nên mình đã đặt cái mầm mống thương yêu là mình phải xây dựng cho tới cùng. Đừng đi nữa chừng bỏ. Bỏ rồi đi đường nào hơn, anh nghĩ thôi. Chỉ có cái đạo đức là đại diện ông trời được thôi. Cũng như cha Nhẫn Hòa mà không dấn thân, không hy sinh, không đạo, đâu có ai theo. Phải ra nói hai ba câu, họ gian hết rồi. Bây giờ có người ta theo. Người ta nghe cái lý và người thấy rõ cái hạnh hy sinh. Và họ muốn bắt chước làm cái hạnh như vậy. Để họ thấy rằng quê hương họ có do những người có hạnh hy sinh. Cho nên tương lai của Việt Nam thành một xứ sở tốt đẹp là do những cái hạnh hy sinh trở về đóng góp mới được. Còn không có hy sinh, không có có việc làm tốt, mà không có đạt tới những năm hòa bình như người ta mong muốn, như thiên cơ đã nói. Thiên cơ nói là một chuyện, còn chuyện làm là mình người thế gian phải làm 60% ít nhất. Không có làm 60% thì cái bệnh không bao giờ trị hết. Cái bệnh đô kỵ lẫn nhau, cái bệnh nghi ngờ lẫn nhau là cái bệnh nó nặng lắm. Bây giờ mình phải làm 60% mình mới trị dứt cái bệnh. Dứt cái bệnh là nhà nhà hoang lạc,
vui
vẻ, không có cái gì lo hết, yên. Nói thiệt, bây giờ mình ngủ chung phòng này, mấy người vô vi này ngủ, anh bọc 1,000-2,000 đô la họ cũng thèm hỏi anh. Nó mới tu đâu có gì đâu mà nó không thèm. Tới đây nó hy sinh, coi tiền không ra gì, nó mới tới đây nó ngồi, nó có nhiều nó đóng góp. Nó gan vậy đó, nó chưa giàu mà nó dám đóng góp, nó gan. Nó gan hơn mấy ông nhà giàu. Thấy không? Thì đó là mình, nhiều người như vậy là mình có một cái khối mạnh của tình thương. Mà khối mạnh tình thương, nhân loại đang khao khát. Mà mình đi buông bỏ hay là mình phá hoại nó là mình nghĩ sao? Mình đi ngược lại. Đi ngược lại cái áo mình bận. Bận áo ngược mình cũng khó chịu. Đừng nó đi ngược lại cái áo mình là người ta làm cho mình. Thấy chưa? Đi ngược cái chuyện đầu tay chân của ông trời đã tạo mình có trật tự, mà mình đi ngược lại mất trật tự. Rồi mình lại đối xử với cha mẹ thế nào? Chữ hiếu mình ở đâu? Mẹ mình chết chín suối, cha mình chết chín suối. Nghĩ gì? Nghĩ sao về mình? Mà nếu mình trở lại với trật tự thì tự nhiên mình tưởng tới cha mẹ mừng quá rồi. Con thằng con nó hiếu, nó biết trật tự của cả khối vũ trụ. Nó biết trời đất, nó biết nhân loại, nó biết từ cọng cỏ nó cũng biết. Làm sao có được như con như vậy? Đâu cần phải đốt vàng bạc cho mẹ đâu. Cái tâm nó hướng là tới rồi. Cho những người tu vô vi đâu phải làm việc nhỏ đâu. Đừng có hiểu lầm người tu vô vi là người làm việc nhỏ. Từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Và từ cái thanh tịnh nó xây dựng được một cái luồng từ quang để ban ơn cho tất cả mọi người. Không bao giờ tính. Thật sự là bất vũ lợi. Còn cái nào cao đẹp hơn? Cái tình nào quý hơn? Dòng đó mà thấy. Cho nên mình may mắn mới được cái pháp này. Khứ trược lưu thanh rõ ràng. Và thực hành cho đúng. Sẽ tận hưởng. Tận hưởng của trời đất ân ban từ giờ phút khắc, tùy theo nơi nào mình ăn, nơi nào mình ở thì làm việc liền, chứ không có đợi mà tôi đợi cái ông thầy tới, đợi ông Phật tới, đợi ông tiên tới. Không, bất cứ giờ phút nào tôi cũng khai chuyển cho tâm linh tôi được hết. Cái phương pháp nào phương tiện hơn tôi thấy rõ, tôi chọn nhiều lắm, tôi nghiên cứu nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy chỉ có cái pháp này nó giúp tôi thôi. Nhiều ông thầy hay lắm, lấy cái áo anh để đó, anh vô trong phòng nằm, đánh roi cá đuối, lưng anh có cái roi liền. Rồi anh cảm nghĩ gì cho đối với ông thầy đó, anh phải chỉ có quỳ lạy thôi, không có nói gì được hết. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi thấy cái đó không phải thật. Cái đó không phải thật. Không phải con đường mình chọn. Cái đó không phải là một cái lề lối bất diệt. Nhưng mà một cái áo thực để cảnh cáo thôi. Không phải một đường lối tu tiến. Mà cái đường lối tu tiến là thật sự giữa nhân quần và nhân quần đang sống đấy. Có vợ, có chồng, có gây gỗ đồ này kia. Đó là một cảnh điêu luyện. Cảnh đời là bãi trường thi của ông trời đã sắp đặt để điêu luyện cho con người tiến qua. Cái cảnh đó mới là có giá trị. Sau cái khổ rồi, nó mới đạt được sự quân bình, mà thấy rõ cái hạnh phúc. Mà cái khổ đâu có phải khổ ngoài đâu. Khổ trong tâm đó. Cũng nhiều bạn đạo tu rồi cảm thấy tu tới bây giờ tôi cũng thấy tôi tiến, cái đó là mình còn chấp đó. Mình không thấy con đường tôi đi nó đang đi tới mà không thấy. Khi tôi thấy đâu còn giá trị, tôi cứ phải đi mãi, đi tới vô cùng. Tôi mới thấy tôi là bất kiệt. Ngày hôm nay mình từ Việt Nam chuyển xuống, bây giờ mình ra đây mình ngồi mình gặp lại người Việt Nam. Bất ngờ mà được gặp ở đây. Chứ mình đâu có ngờ trước đâu. Năm này tháng này mình ngồi đây đó. Không. Sự bất ngờ nó sẽ đến với mình. Mình cứ đi đi rồi sự bất ngờ nó sẽ đến với mình. Cuộc đời mình đã đi mấy chục năm rồi sự bất ngờ nó sẽ đến với mình. Cái Phật Pháp vô biên. Mà đâu có ai thấy. cứ nói Phật pháp là triều tượng, xa lắm không tới tìm được. Nó là vô biên, trước mắt người ta mà là vô biên. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ. Bây giờ thấy ông ba hai thứ thấp, biết bao nhiêu hoàn cảnh bất ngờ đã đến với ông, cũng thấy rõ chưa? Mà nghĩ ngồi ở xứ Úc này cũng giật mình, không làm sao mình đi tới đây. Ông bà mình đâu có sắp đặt, cha mẹ mình cũng sắp đặt mình đi tới được. Thì hỏi một ngày nào anh nhập Niết Bàn, anh đâu có ngờ trước anh nhập Niết Bàn, anh tu đi. Đừng có nói tôi mấy tháng, mấy ngày tôi tới Niết Bàn là trật lắc rồi. Nói chuyện đời đâu phải chuyện đạo. Đạo là giữ quân bình để đi tới đích. Cho nên ngày hôm nay mở ra rất nhiều. Các bạn nghe tôi nói, rồi các bạn nghe lại những người giảng kinh đồ này kia nào, để so sánh cái nào thực tế hơn và cái nào đáng đi, rồi mình nắm đó mình đi. Chứ không phải là tôi nói đây rồi người ta không cho người ta đi nghe, không cho người ta nghiên cứu kinh sách này kia nào. Người nào cũng có quyền hết, cái quyền tự do tôn trọng tuyệt đối, nhưng mà phải ý thức từ đâu đi đến đâu, thấy rõ vị trí của mọi sự việc nó đang nằm ở đâu và nó làm cái gì, phải biết cái đó. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bây giờ khoa học, anh vô đại học anh thấy người ta tồn trữ sách vở tủ này tới tủ kia chưa không hết, rồi đứng đi suy nghĩ, rồi đây tôi chết đi, rồi đời con tôi, đời cháu tôi chỗ đâu mà đựng sách này. Rồi nó hỏi ngược lại, sách do đâu viết ra? Cái nền văn minh bây giờ nó có khác hơn hồi xưa chỗ nào không? Rồi mình nghiền ngẫm ra mình thấy, thế ra nó cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cũng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết thành trong kích động và phản động, sanh trụ hoại diệt, nằm trong cái luật đó hết. Khi mà người tu mới hiểu rõ cái đó, thế ra nằm chung có một luật đó thôi, không có gì quan trọng. Cho nên tại sao mình tu? Tu để mình thấy rõ cái sự sanh trụ hoại diệt của chính mình. Cái tánh mình cống cao ngạo mạn, trong lúc mình ăn học mình tưởng mình giỏi hơn hết, mình sanh ra một cái tánh cống cao ngạo mạn, rồi nó trụ, nó hành động bất chánh, rồi cái nó thấy nó hoại diệt, rồi nó hồi sinh về con đường đạo. Mà mình thấy từ con đường đạo mà đi xuống một cách thiệt xa, đi xuống cống cao ngạo mạn, rồi trụ, rồi hành động bất chánh, rồi hoại diệt, rồi mới hồi sinh trở lại cái tâm đạo. Nó đi xa quá. Còn cái đó mình đang làm đây nè. Làm cái gì? Làm pháp luân thường chuyển. Để chi? Để khai thâm. Nhâm đốc là một vòng quanh như vậy. Khi mình làm pháp luân từ từ đầy xuống đầy ngực trong nước bộ đầu, mình phải dò gom cái ý thanh nhẹ. Tôi đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai mở ngũ tạng của tôi trở về thanh nhẹ. Tôi biết nó là không, nhưng mà tôi phải khai mở. Với một kỳ công cố gắng của tôi mới thành đạt được. Thì tôi trì kỳ trí tôi làm bao nhiêu đó, thì từ cái trượt của tôi nó phải trở thành. Chứ nhiều người ta tu, người ta làm đứng đắn, tại sao tôi thấy bây giờ tôi ít gần bà xã, tôi thấy tôi giảm dục. Là nó đổi cái cơ cấu này đi lên trên, thay vì nó ở dưới nó đòi hỏi. Nó trụ, rồi nó nắm, nó kích động, nó đòi hỏi. Mà nó lên bộ đầu rồi nó hết, nó thanh thản, nó không có bị lôi cuốn xuống dưới nữa. Là cũng do nó chuyển lên mới được. Không chuyển lên không lên được. Mà nó muốn chuyển lên là phải lên nghịch với hiện tại. Hiện tại là con người ăn chơi ngủ nghe lười biếng, hưởng thụ, kêu bằng hưởng thụ. Nhưng mà tại sao mình nửa đêm phải hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem vô đây để nó làm, để lật ngược cái tình thế đi lên. Cái hồi đó mình xuống là cái đầu đâm xuống, ra cửa mình mẹ là mình đâm xuống. Bây giờ mình lật ngược mình mới đi lên. Mình có đầy đủ phương pháp bằng chứng, minh chứng đàng hoàng, chứ không có phải là nói dối. Làm rồi thấy nó giảm bớt từ từ. Mấy chú động loạn ham đi chơi rồi từ từ nó làm thét, nó ngồi nhà, nó không đi, rõ ràng. Từ hành động một được cải tiến, tuổi trẻ, nam phụ, lão ấu đều được cải tiến nếu làm đúng như vậy. Cho nên tôi nói là từ trong thực hành mà ra, chứ tôi không có nói cái vụ mà tôi mượn cuốn sách, tôi mượn cái lý người này người nọ. Không, tôi thực hành tới đó tôi nói tới đó. Chưa tới tôi không nói. Không thể nói được, vì đâu có mà nói. Đó, cho nên các bạn muốn xét trình độ của mọi người, thì nói chuyện họ biết, trao đổi họ biết. Cứ trao đổi thẳng thắn, nói thành thật trao đổi thì học hỏi nhiều lắm. Mình nắm được cái nguyên ý thôi, mình học để nắm một chút nguyên ý là được rồi. Mình nắm được cái nguyên ý là mình có thể biến hóa được. Cho nên điển gom được một lượng điển là nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Nắm được một cái là biến hóa được. Nhưng mà nhiều người cứ đòi hỏi phép lạ. Tôi thấy phép lạ có rồi. Cái xác của anh là phép lạ rồi. Ví dụ vô cùng ngón tay đây mà tới bây giờ khoa học chế chưa được. Cái xác này là một phép lạ. Thật lạ. Xác như vậy giờ được mó được gói được. Mà nó bị giam cái hồn to lớn nó cũng giam được. Muốn bay bay không được, muốn rờ rờ không được, ở tù luôn luôn đúng bao nhiêu năm mới rảnh ràng. Mà nếu ăn năn kìa, còn không ăn năn không được, không thoát được. Thì hồn người nào cũng có hết, tôi nói nghe hiểu, đó là cái hồn mà thoát không được. Quân bình, bây giờ mình lập lại quân bình thì mình thoát được. Thì muốn có sự quân bình phải một kỳ công, ông trời ông tạo mình một kỳ công, mà bây giờ mình muốn lập lại quân bình, mình mất quân bình thì mình không trả lại cái kỳ công, nó làm sao xứng đáng cái ơn của ông trời, cái ơn của cha mẹ nữa. Thấy chưa, mình phải xứng đáng như vậy. Chứ đường đi tu này khó, không phải khó. Khi mình ý thức rõ là mình đang mang nợ, bây giờ mình phải trả nợ, bao nhiêu đó là xong rồi đó. Cách gì cách mình cũng đang thiếu nợ. Từ cái ăn uống này kia nọ là mình đang thiếu nợ hết. Mình chưa có trả được. Cho nên không có cái gì quý bằng thực hành. Cho ngày hôm nay khoa học tiến bộ đó, họ mới khuyến khích gì về cái chuyện thực hành. Anh phải đi học, anh có bằng cấp. Tôi mới mướn anh gia lương đó. Bằng cấp anh không có, tôi không mướn. Phải thực hành không? nó chứng minh cho anh ta thấy. Mình tu mà mình không thực hành sao được. Mình tu mình còn nghe chuyện bên ngoài vô ích, thị phi. Cái bên trong này mình giải tỏa được, cái đó là cái quan trọng. Không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thời trước ở Việt Nam, thứ bảy nào cũng có người ta tới chửi. Họ nghe đã rồi, phê bình, họ gom cục chửi này cái nọ rồi. Tôi cảm ơn rồi tôi mới trả lời trật tự. Rồi mọi người vui. Để chi? Nhờ đó mà mình đo lường được sự thanh tịnh của mình và sự sáng suốt, giá trị của sáng suốt nằm ở đâu. Mà do đâu mình có, hồi nào giờ mình không học cái môn đó mà người ta nói thét rồi mình trả lời được. Do đâu mà có? Do cái công năng công phu tự tu tự tiến, mỗi đêm phải hành. Nếu không hành là bị kẹt. Không có trả lời nổi. Hành là nó mới thông. Ở đời anh vô này anh phê bình cái giường chưa cho trồng sao mất. Tự anh thử trồng đi. Trồng 4 cây thấy mệt. 4 cây thôi. Cái người thực hành mới có quyền trả lời. Mọi người đứng đó phê phán người đó mình không cần nghe. Vì họ đã có làm mà họ nói mình không cần nghe. Cái người làm nó cần. Cái người làm nói mình cần phải nghe. Người đã làm nói mình phải nghe. Còn người chưa làm mà nói mình không cần nghe. Cái chuyện đó mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành thì mình không cần phải nghe, nó mệt không ăn chung gì. Sanh tử một thứ không có sao, sanh cũng học mà tử cũng học. Nhiều người sợ ngoài đời họ nói vậy, thế là tạo yếu cho chính mình. Mình phải nghĩ lương tâm mình không có gạt người ta, không có phỉnh người ta, không có hại người ta, cái đó là quan trọng. Mình phải xét hàng đêm, cho nên vô vi hàng đêm công phu cho hàng đêm xét tội mình. Và hàng đêm đem cái thiên quả xuống đốt cái trần trượt của nội tâm mình. Đó là pháp luân thường. Thiên quả nguyên khí của trời đất về đốt cái tâm trần trượt.
Dạ, tự nhiên thấy mình ngồi làm cho mình vô, mình không biết nói gì hết. Ừ. Mình tu lâu vậy mình biết nói không?
Biết chứ. Trật tự nó lại là anh nói rồi, đâu có cái gì đâu. Tôi nói này là trật tự của càn khôn chứ tôi có nói ngoài được đâu. Ngoài thì nghĩa là anh đâu có nghe. Ngoài là anh nói tôi điên rồi. Anh hiểu không? Anh biết người điên người tỉnh nhé. Hồi nào giờ dốt không biết gì hết nhưng mà nói được. Chứng minh là anh Kasim ở Amsion Leban thiền đường quy thức đó. Bây giờ anh nói đạo rồi, ngồi trước nói không được. anh hút thuốc. Đạo hồi mà kêu anh niệm Phật là anh khinh rồi. Tới lúc anh sanh bệnh á, bệnh tim á, đem vô mổ, tôi vô tôi thăm anh, tôi kêu anh niệm Phật, bằng lòng niệm Phật. Niệm rồi bây giờ tự nhiên anh nói đạo. Anh nói từng tự, anh nói cái sự thật của cuộc đời anh. Khi ông Tám tới dạy tôi không chịu. Tôi cũng giả giả mà không bao giờ tôi làm, tôi hút thuốc. Rồi bây giờ tôi bỏ được thuốc rồi. Bây giờ tôi biết niệm Phật là giá trị. Và tôi niệm tới, tôi nhắm con mắt, tôi thấy mất cái bộ đầu tôi rồi. Tôi thấy một chỗ rất đẹp mà tôi không thể tả cho các bạn biết được. Nhưng mà giờ nhìn mặt tôi thấy tôi thế nào. Tôi là một người đi mổ tim nhưng mà bây giờ khỏi mổ. Và mặt mày sáng suốt, sức khỏe tôi đầy đủ. Nó nói hoài thôi, nó ngồi gặp ai nó cũng nói rồi gì họ cũng niệm Phật. Nó thấy cái niệm Phật hay, có kết quả. Nó chỉ cho y tá trong nhà thương cũng niệm Phật như nó. Mà không biết nói tiếng Tây mà chỉ được. Cứ nói shit mô thôi, 6 chữ. Rồi anh nói là cái giọng nam sao mô sao. Rồi trong này nó yên, anh làm dấu, anh nói được. Chứ không phải nói tiếng Tây giỏi, không có biết. Mà anh đó không bao giờ đọc được chữ Tây. Nhưng mà người ta nói là in Thượng Đế giảng chân lý. Làm lương tháng có 3,000 mấy, dám bỏ mấy ngàn cho in. Mấy ông Tây hết hồn, mau mau đưa tiền ra. Thằng này nó không biết tiếng Tây, nó không biết chữ Tây, mà nó bỏ mấy ngàn in sách cho mình đọc. Chứ mấy người Tây hù tiền. Tự nó nói với nhau. Này nó không biết chữ Tây, không biết tiếng Tây mà nó bỏ tiền in sách cho mình đọc. Chứ cái tâm nó lớn không? Nó mới được cứu đó. Cho nên cái chuyện mà bất ngờ khi mình lâm bệnh rồi, mình mới thấy rằng mình cứu bằng cái pháp này được. Lâm bệnh quýnh rồi thì có cái gì hơn nữa thì đầy đủ nhưng mà trị không hết. Bác sĩ thì xác không hết. Nhưng mà hâm mộ hoài, chỉ niệm Phật thôi. Thì đó là cái khổ là biên giới của Phật Pháp là vậy. Tới đó nó mới được tận độ. Cho nên nhiều người bây giờ tu ở các nơi họ cũng phát tâm, họ đi vô nhà thương, họ thăm bà con, bạn bè, họ cũng nhắc niệm Phật. Vì nằm trong đó đi tới cái chỗ bí rồi thì phải niệm Phật. Chỉ cho họ. Họ nắm được cái chìa khóa này là họ vượt 3 cõi rõ ràng. Không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên lục tổ Huệ Năng cũng là niệm Phật. Dạy người ta niệm Phật. Không cần biết chữ mà đặt kinh vô tự của chính mình.
Thế này niệm Phật thì có cái linh nghiệm là gì? Tôi hồi đó không ngày nào tôi không có đi đến lại hết. Bữa nào sớm thì sợ đi trễ nó bắt cho ngồi. Thì sớm đi tới thì hồi ngày lại biết niệm Phật rồi tôi không đi đến lại. Nó làm như không có ghiền.
Hết ghiền rồi, nó dứt rồi. Bây giờ người nào mà nghe lời tôi cứ làm 4 lần sơ hồn chiếu minh. Mau lắm. Thứ rồi. Sơ hồn chiếu minh.
Làm được có 3 lần.
À làm 4 lần. Ngày cứ làm 4 lần rảnh á, làm gì. Coi thử coi, trẻ lại. Mau lắm.
Thầy, nhiều người nói đến cái việc mà tu cứ thời đó. Mà thầy nói là mình 6 giờ thì không
phải 6 giờ là đối với mấy người tu yếu á, mấy người mà có điển bổ đầu ngồi được. Tôi sợ nó bị nhập giờ đó giờ âm. Thì qua khỏi 6 giờ mình tu ngồi 9 giờ cũng được. Còn những người yếu nó bị nhập thôi, người mới á. Còn người mà tu rồi á, mà có điển rồi, biết đường lối rõ rệt rồi, nó ngồi tứ thời đâu có sao. Không có sao.
Hôm qua thầy có nói những cái kinh điển, thầy có đồng giảng thêm về cái việc đó là mình cứ trì trí mình sẽ ký tánh, mình sẽ minh được tâm. Rồi con hiểu giáo tiếp là bây giờ mình không cần gì mà phải đọc sách.
Là có đọc làm gì đâu, nói có 6 chữ này mà đọc chưa xong à.
Mà con thấy sách mình cũng nhiều mà băng mình bây giờ cũng hơn cả ngàn.
Cái đó là để những người ngoài, sao họ đọc. Và băng mình có sẵn rồi. Mình cứ mở băng lúc mà nằm động loạn mình giải quyết không được. Bấm băng nghe cho nên địa ngục du ký mà tôi còn đọc mà. Để làm chi? Để bạn đạo có thiền nhiều hơn. Thay vì ôm cuốn sách đó. họ ngồi bấm nè, bởi vì khoa học nó giúp đỡ mình mà. Bấm nghe, ngồi nghe rồi nhắm mắt ngồi yên đi làm gì nghe địa ngục du khiết nó cũng mở. Khi mình quán thông mình hiểu được địa ngục là tự nhiên là anh phải tới thiên đàng, không còn rước tội gì vào tâm hết. Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì mình biết hết. Mình trở về cái luật của càn khôn rồi, vũ trụ rồi. Nhưng mà nhiều người không chịu bỏ công, không chịu trì gì. Chứ tôi đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng cái công của thằng cha này nó không phải nhỏ, nó không phải con nít nữa, mà nó ông già mà nó đi đọc vậy đó. Để cho mấy người thấy thương và mấy người nghe đi. Chứ không phải là tôi làm chuyện giỡn, nó có ý tứ đàng hoàng. Cái công người ta làm là có ý nghĩa đàng hoàng để hỗ trợ cho mình dễ tu hơn, không phải là phá hoại. Cái Kinh A Di Đà cũng vậy, đầy đủ hết à, đâu cần phải đập bấm rồi là ngồi có thể như là một loạt nghe tiếng đồng hồ 5-10 mảng ngồi nghe sướng quá, không nhận được nhiều nhận được ít. Cứ tập thế, cứ mỗi ở đây mỗi đêm hay là cách đêm anh em ngồi tụ họp bấm băng A Di Đà nghe cũng đủ rồi, thấy chuyện mình mà. Tại sao tôi có khúc tôi không giải? Bởi tôi cách nghĩa cái căn bản mà để đi tới và hiểu. Tại là khúc sau tôi chỉ đọc không à, để mấy người tự hiểu và phân tách mới nắm được. Nếu mà tôi phân tách là mấy người không có nắm. Mấy người phải tham gia vô, gia công vô đó để nắm lại cái gì đó. À, ông Tám không có giảng mà tôi hiểu này, à, tôi sẽ giảng cho ông Tám nghe, mình thích đó. Ồ, ông Tám không có biết, hả? Ông Tám ngu không có biết, bây giờ tôi biết rồi, tôi giảng cho ông Tám nghe. Từ lúc đó mình giảng cho ông Tám nghe, coi thưa ông Tám, giảng thêm chút nữa, mình thấy mình còn chậm hơn, thì mình mới tu được. Chứ có cái tôi đọc, mà có cái tôi giảng, có cái tôi đọc không à? Để cho người ta vô, người ta hiểu chứ, mình dành hết phần hiểu rồi làm sao người ta thành ra lười biếng à? Muốn đào tạo một người giúp con người thì phải cho người ta nắm được cái quyền trong tâm của họ, thấy sáng suốt để họ đi tới và phân giải cho người khác. Thế này cái gì làm cũng có chừa cái chỗ cho bạn đạo tham gia vô làm việc với tôi, chứ không phải mình tôi làm. Tôi không có cái gì độc tài hết đó. Một mình tôi làm hết, không có vụ đó. Nhiều khi tôi nói ngược nói xuôi cũng có đó, chập tức ta cũng có đó. Rồi tự nhiên họ mở cái khuyết đó rồi cái họ thấy à, phải có vậy tôi mới biết cái này chứ. Không có ông đó ông chọc làm sao tôi biết cái này. Có nhiều cái con người nó là một cái nguyên linh. Nó thông minh lắm. Chứ không phải là ngu. Không có người nào ngu hết. Nó bị kẹt thôi. Bị kẹt về nghiệp duyên thôi. Và sau cái nghiệp duyên thông rồi là đi. Cũng như những người tu mấy năm mà không thấy điển là vì cái nghiệp duyên. Nghiệp duyên gia căn nó quay quần. Nhưng mà lần lần nó giải lần. Nó phải thấy rằng nó giải. Rồi nó giải cái đó là tới lúc điển trụ. Lúc đó nó mới là điển. Còn cái nghiệp duyên có gia căn là nó phải. Mình làm bao nhiêu thì nó phải cung ứng cho cái gia căn. Rồi từ cái kích động đó nó mới mở ra. Mở ra rồi mình mới nắm cái chủ quyền hết. Là lúc đó là có điện rồi. Thấy gánh nặng mà nhẹ. Lúc đó thấy gánh nặng mà nhẹ. Còn lúc này mà bị mới tu mình thấy gánh nhẹ mà sao lại nó nặng quá. Rồi chuyện con cái không có đủ mệt áp. Thấy nó nhẹ có một hai người mà sao nó nặng ấy. Nhưng mà nó giải ra rồi thì mình thấy gánh nhiều nữa tao cũng có sợ. Có nhiều chừng nào tốt chừng nãy. Lúc đó mình ra mình giảng cho chúng sinh rồi. Nó phải trật tự vậy chứ, học thì phải hành mà tiến hóa trong trật tự. Cho nên vô vi là hành tiến hóa trong trật tự hết. Không có thấy vậy nhưng mà nó đừng học cái chiều hướng này. Rồi qua chiều hướng nó tới cái chiều hướng. Rồi gì vô tới trong nó mới mở cái khuyết này tới khuyết kia khuyết nọ. Là khi muốn mở khuyết là nó phải nói đạo. Nói đạo vì người ta bài bác. Bài bác về ngủ cũng được. Thiền. Thì hơn nữa cái nó mở cái khuyết ra, mình hiểu rồi, mở rồi, bây giờ mình nắm vững nè. Qua bữa sau mình đi giảng nữa, giảng kỳ này là chắc không có thất bại nữa, từng này không thất bại, rồi cũng bị bạn đạo giật nữa. Bây giờ mình thiền nữa, từ đó nó mới đi tới. Cộng đồng dẫn tiến cho nhau, nó hay vô cùng. Cho nên các bạn đừng có thấy là thiệt lâu mới tới thiền đường, không. Chủ nhật thứ bảy làm gì? Ngày nào rảnh mình tới hội họp nhau để học. thiền, rồi có cái cảm thức gì nói chút, cái nào hay cho cái nói ra chút. Có người ta giật mình tới đâu rồi mình về mình tới làm nữa, đừng có mắc cỡ. Rồi từ đó nó mới điêu luyện tới rồi nói chuyện rành mạch, trật tự, tivi, bộ đầu nó sáng suốt rồi. Nó không phải mà rờ như thế này mới biết cái đầu nó to rồi. Nó hòa với vũ trụ rồi, thành ra cái gì nó thấy nó nói trong trật tự nó không có bị kẹt. Còn dùng ở trong này suy luận là nó kẹt, không có được. Cho nên hồi mà ông Tư, ông chỉ cho tôi nói ông này nó dốc quá, ông có hai cái răng. Mặt ông nhà quê, ông nói sau này các bạn ráng, bạn tu, bạn thấy như thấy tivi bạn nói đó, bạn không có mệt ốc. Mà hồi đó đâu có tivi hả, ông nói thấy cái hình truyền hình đó, ông nói gì truyền hình đó. Bây giờ mình kêu tivi, ông nói thấy cũng như là truyền hình, bạn thấy cái cảnh đó rồi bạn nói. Tôi nói ông này nói dốc, bởi hồi đó tôi tâm đời, làm sao tôi biết cái vụ này. Thế nào có cái vụ đó, mắt người thì phải nhìn thấy rõ. Mà ông này mình hỏi ông, ông nhắm mắt hay là ông nheo mắt rồi ông nói. Thì ông thấy ở chỗ nào, nhưng mà mình thấy cảm thấy ông này cũng trúng. Không tin nổi, không thế nào tin nổi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có mệt đâu. Tôi nói chuyện vậy chứ tôi không bao giờ tôi mệt đâu. Thôi sư phụ coi tướng giùm em năm nay trúng trúng giải nhất giải nhì. Dạ, lạnh không? Lạnh hả? Dạ, lúc này tay chân ngon lành quá ta, ấm hơn tôi ta. Hả? Đẹp trai hơn tôi nữa.
Dạ, sư phụ ơi, đi làm mà ruột
gan gì
nữa
không?
Không về tới.
Lộn xộn hết. Thì tới xin đi mấy người đi làm nữa, xin lộn xộn nó không đi làm được. Dạ lúc này mạnh chứ, nó hồi trước mà tay nó lạnh tanh đâu có được vậy, bây giờ ấm quá. Vậy là cũng mừng rồi.
Ở đây lâu quá, sao cô ra City còn lạc
không có đi đâu đâu, chẳng phải bữa nay đi ra City cũng như tôi ở đi chợ Sài Gòn con không biết đường về. Thì con hỏi cả đời con nói thiết như thế nào anh Cương cũng câu nghĩa là chiều con điện thoại ở Tranh này nói
à, hồi trước ông có thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử, ông đọc sách nhiều lắm, đâu có nói đạo được. Thấy không? Mà ông Thích Ca chưa chắc gì đọc sách nhiều hơn anh. Bây giờ anh học trong trường học sách nhiều quá. Ông Thích Ca không có đọc sách nhiều, hồi xưa không có sách nhiều. Đó, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công ở đọc kinh vô tự. Ông chịu khổ, nhịn đói, nhịn khát, thức tập. Mới mở cái hào quang bộ đầu, cái luồng điện đó. Còn anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt, không phải không phải cấm. Nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh thực hành. Hai cái tôi nói để anh sơ sinh hỗ trợ nó thấy nó cho anh cảm thích vậy thôi. Chứ còn khi thật là anh phải thực hành. Anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chắc. Lúc đó anh mới đi giảng được. Còn anh đọc kinh, anh nói một đoạn, anh quên đoạn, chứ anh thế nào mà nói nhớ trọn. Anh hiểu chưa đó không? Anh thực hành nó quân bình rồi đó. Anh đọc sơ qua cuốn sách đó, anh đã giảng được. Mà nó không quên đoạn nào hết. Sau cái thực hành anh đọc, nhớ ghê lắm. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy rằng tác giả đã giả cái đoạn nào rồi. Khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào, anh dám phê bình tác giả và anh kết nghĩa cái lý đúng tròn như cái lý của Thích Ca, không sai. Từ lúc đó anh mới hiểu điển là cái gì. Đó là huệ đó. Khi anh thực hành rồi nó quân bình rồi, cái tự nhiên nó có huệ. Có huệ cái anh xem kinh nghe, anh thấy đâu có sai, mấy ông Phật nói không có sai. Nhưng mà cái người chép này nó sai đoạn này nè, kỳ thật ông Phật không nói đoạn này. Cho nên tôi với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này kia cái nào, ông Tư nghiên cứu nhiều lắm á. Đọc đi đọc lại chỉ có cuốn kinh A Di Đà có thể triết dịch bằng điển quang của vô vi. triết dịch điển quang, khi anh hiểu triết dịch điển quang của A Di Đà là anh mới thấy chánh kinh. Dùng triết dịch á, ông tư dịch đó là triết dịch á, điển quang. Anh ở đây anh thấy không có cái sách nào nói triết dịch điển quang, chưa có. Câu này anh mới nghe, không có triết dịch điển quang. Anh nghe anh hiểu, lặp đi lặp lại anh hiểu triết dịch điển quang. Thì ở trong thực chất của trong kinh vô tự luận ra, trong ba kinh hữu tự. Kinh hữu tự là ghi chép lại của vô tự. Vô tự mới là chân kinh. Cho nên hành nhiều, mặt mày anh cũng khác, màu là đẹp, hồng hào, khác hẳn. Rồi những cái phần đó, này anh đọc á, anh mới anh đi tới nhẹ rồi anh đọc rồi anh, thì lúc đó anh mới nói, ông Tâm nói đúng. Chứ bây giờ anh còn chưa, anh cũng còn nghi nha, để tôi coi, tôi thấy hay. Nhưng mà sau này anh thiền rồi, anh đọc được cái đó, anh đọc rồi, anh thấy rồi, tôi cũng có thể viết ra được. Anh dám nói như vậy. Không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao, thực chất của anh quân bình rồi là cũng y như ngài mà thôi. Viết được. Thì lúc đó anh thấy là cái học của anh nó rất quý. Từ nhỏ tôi đã học bao nhiêu năm nhưng mà tôi chưa làm trật tự. Bây giờ tôi lập lại trật tự, tôi mới sử dụng thao thao bất tuyệt. Tôi viết lúc nào viết, ra cuốn sách nào ra. Cũng như Master Lu bây giờ, đọc biết bao nhiêu sách. Bây giờ chỉ viết sách bán, viết sách đạo, nói ổng là đồng tử, liên qua đồng tử, rồi này kia kia nọ, tu sao, xuất hồn sao, ổng viết. Mà ổng cũng phải thú thật với tôi, bữa tôi gặp đó, thì ổng nói rõ là tôi đọc sách rất nhiều. Ông đọc bất cứ sách nào ông cũng mua về ông đọc mới biết là được đó. Thì ông không có được học như anh. Anh học trong trường trật tự đàng hoàng. Và bây giờ anh lắp lại trật tự này, anh cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó đâu, nhưng mà anh diễn tả về triết khác ra. Cái tác anh cũng xài mới chứ không phải xài chuyện cũ nữa, mà hay lắm. Cho nên tôi nói những cái danh từ Việt Nam mà tôi nói nghe thế vậy đó, cái nào cũng có triết trong đó. Vì nó là điển mà, nó không thể bóp méo được. Nó phải tròn quá, bất cứ cái gì đối với tôi là nói chắc là nó phải tròn. Thì anh mới thấy cái giá trị của Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển, anh thấy vô đại rúng đại ngực tuôn bồ đào, nó đi vòng quanh nhà. Thì cái điển của Diệu Trì Viên Mẫu ở trên cũng đi vòng quanh nhà, để rước mình lên cao ngày rước. Lúc đó là anh mới thấy là vô tự chân chân, sang suốt vô. Chứ đừng nói hít thở vậy đừng bậy hoài, đi lại lại cũng hít thở, nhưng mà ở trên kia mất. Mình cái mình có công quả nhiều, mình làm nhiều, mình làm dấn thân nhiều thì ở trên người ta kéo mình lên cao thì mình được nhiều. Sáng suốt nó tới. Nhưng bà thầy tướng bây giờ bà hiểu khác, bà coi tướng bà nói khác.
Tung lên luôn.
Không, tung lên cái ý nha, tung lên. Tung lên màu đạo, đầy rúng, đầy ngực, tung lên màu đạo. Anh làm lâu năm thì anh hít chết bỏ, không có sao. Thấy nó ngăn, nó tức, không sao. Mà đối với người mới tu không có làm gì được. Nhưng người tu lâu làm được. Tự nhiên nó elixir, nó nới rộng ra. Rồi anh mới thấy mất cái đầu chứ. Chứ làm sao anh thấy mất đầu được. Nó phải nhẹ tương hòa với hư không. Tự nhiên cái đầu anh nó mất rồi. Thảnh thơ như tôi ngồi tôi nói chuyện, tôi thấy tôi nhẹ nhàng, tôi thấy tôi vui.
Mặc dù mình ra định là tu lên bộ đầu, nhưng mà cái luồng điển nó cũng theo nhân mặt đốc mặt
nó đi vậy, nó đi vậy. Rồi sau nó mới nới động trong cái bảy lớp gần ở trong đó, nó đục cái này, nó phá cái kia. Lúc nghẹt là do mấy cái thần kinh đó, mấy kinh mạch nó bị nghẹt, rồi nó sẽ khai thông. Khai thông là lúc đó anh cảm thích luồng điển kim, nó theo kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó không phải nhóm họp như cái đèn quyển cảnh hồi trước. Nó ra rồi. Thì lúc đó đó, anh có thể thử, anh cứ chập thứ tư dẫn không? Khi mà anh cảm thấy cái này, anh cứ kêu người ta chập cái thứ dẫn. Chập tới đâu nó không có hội tụ, nó hội tụ về mới dẫn. Mà nó đứng riêng không dẫn. Thế người đó nó nói không? Có cái hành kim không mà đâu có cái gì đâu. Mình hiểu. Nó nói giữ là chỉ qua cái hành kim thôi. Mà nó nói thủy là nó thằng này nó hành thủy là nó kiên nhẫn. Mình phân nó rất rõ ràng. hạnh mộc là nó sinh khí, nó phát triển, nó đường lên, nó nói chuyện của nó vậy thôi. Mình phân rất rõ ràng, hạnh tim nó là thuộc về hỏa, hạnh kim thuộc về phổi, nó mới mở cái huệ đó thôi. Thì mình làm sao mà mình đi giận, mình biết mình có 5 cái mà đi giận thằng có 1 cái. Không thế nào giận, không thế nào nó lôi cuốn mình vô được hết. Nó đứng trật tự, hòa với ngũ hành ở bên ngoài rồi, nó chỉ đơn giản. Người ta vừa nói xong là nó trả lời, không mắc không, mà không phải lo nghĩ. Mà không nghĩ ông này ông học tới cái gì, ông trình độ bác sĩ gì, không cần biết. Anh bác sĩ nhưng mà anh rối loạn, ngũ hành bất thông, thì cũng có thể nhắc anh được. Mình không dám nói vậy, nhưng mình nhắc anh là anh nhớ anh học xưa. Nó hay vô cùng, hồi nào giờ anh không có làm thầy tướng, nhìn mặt anh biết người đó nó muốn gì. Chơi vậy đó. Ngu và khôn. Mà thử coi, ngu mà khôn là tôi là một cái thằng đem cái thân xác này ra thí nghiệm. Ngu mà khôn. Tôi chỉ đọc cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm rồi là thôi, dứt hết không có đọc nữa. Rồi ông Tư ông mới đọc Kinh A Di Đà rồi. Tôi nói ông đọc thì ông có điển, ông giảng cho tôi sức mấy mà tôi giảng Kinh A Di Đà làm sao giảng nổi. Rồi ông mới đọc, ông không có cho tôi chép, là ông cho ông Thánh, ông Lâm Quang chép, không phải tôi chép. Kinh A Di Đà Lâm Quang, cuộc xuất hồn là tôi chép, 45 ngày.
Nó có những cái đoạn mà tôi không thể nào hiểu nổi, ví dụ như ông Tư giảng là thích ca, thích là thích ưa, thích ca là ca hát.
Đó, cho nên khi mà anh có... đó chấp trong chữ là anh chịu không nổi rồi. Cho nên người ta mượn cái dấu tích ở thế gian đặt tên Thích Ca. Mà bây giờ ông mượn điển mà ông lấy cái dấu, cái chữ Việt Nam để ông giải thích về cái nguyên lý xảy ra sự việc. Thích là Thích Ca tổng cái chuyện của mình. Như nãy giờ tôi nói chuyện tu là Thích Ca. Ông đó, ông Thái Tử hồi trước, ông có giảng đạo. Sau ông đi giảng đạo thì ông Tư, ông mượn cái tích, ông dịch ra cái tuồng. Mà mượn cái chữ này, ông đinh một cái nghĩa về điển mới hiểu. Khi mà ông này, ông đạt tới quân bình rồi, ông Thích Ca tụng các chuyện của ông. Người thế gian người ta mới kêu ông là Thích Ca. Ông giải một cái trực tiếp như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên không có điển, không học được. Không có điển, không học được.
Phải gần
dây
rồi đó.
Ừ. Ừ. Dạ. Ừ, đi về, dạ, dạ, cho uống thuốc ngủ. Sao? Mượn á, anh có điển rồi anh mượn. À, anh tới đó anh dòm anh thấy cái gì mà anh thấy có cái điển, anh lấy cái điển mà anh dựa vô đó, nó có dấu tích mà thôi. Rồi từ cái dấu đó ta anh biến hóa, anh dẫn về điển. Mà nó nằm ở trong chân lý, sự thật nó vậy. Ông thích ca tụng việc của ông làm như vậy đó.